Công năng của thức này có hai công năng, chấp ngã và chấp pháp. Có hai công năng như vậy. Và thưa quý vị, hôm nay ở đây chúng tôi cũng xin giới thiệu cho quý vị thấy rõ thức thứ sáu này. Khi ở địa vị phàm phu, có nghĩa là trong khi còn tu tập chưa giỏi, thì thức thứ sáu là thức phân biệt. Nhưng mà khi tu đã sống với chân tâm, đã trở về cái vị trí coi như là Phật tánh chân tâm của mình, thì lúc đó thức thứ sáu biến thành diệu quan sát trí. Diệu quan sát trí. Trong phim Tây Du Ký, khi mà Đường Tam Tạng tu thành Phật, thì Tôn Ngộ Không có thành Phật không? Cũng thành Phật. Và Tôn Ngộ Không có cái Phật hiệu là Đấu Chiến Thắng Phật. Đó, mình hàng ngày, cái hành trạng của mình là cái gì, thì mình sẽ có một cái tên Phật tương đương. Bình thường Tôn Ngộ Không đấu với ai? Chiến đấu với ma, với quỷ, những cái chướng ngại trên đường. Và khi thành Phật thì có một cái biệt hiệu là Đấu Chiến Thắng Phật. Đã. Và khi ở địa vị phàm phu thì thức thứ sáu sẽ duyên với ba loại cảnh. Thứ nhất là tánh cảnh, thứ nhì là độc ảnh cảnh, và thứ ba là đới chất cảnh. Tánh cảnh tức là một cái cảnh như thế nào thì nó duyên đúng như thế đó, để nó phân biệt. Nhưng hôm nay chúng tôi muốn tặng mấy huynh đệ một cái hiểu về độc ảnh cảnh và đới chất cảnh ở trong tài liệu có chỉ dạy như sau. Thưa mấy huynh đệ, đôi khi chúng ta dùng ý thức nhiều nhưng mà chúng ta ít có nghiên cứu về nó. Có khi ý thức một mình khởi lên không chung với năm thức trước. Như khi mắt không thấy cảnh, tai không nghe tiếng mà vẫn khởi vọng tưởng phân biệt về cảnh, thì đó chính là độc đầu ý thức. Độc đầu ý thức. Nhưng trường hợp thứ hai là ngũ câu ý thức, có nghĩa là ý thức sẽ chung cùng năm thức trước khởi lên. Và lúc đó ý thức cũng có tên là minh liễu ý thức. Bây giờ đối với độc đầu ý thức, có nghĩa là ý thức nó sẽ khởi một mình nó, thì như thế nào? Đó là năm trường hợp, nghĩa là mộng trung ý thức, có nghĩa là trong khi nằm mơ, mình có ý thức phân biệt không? Nằm mơ thấy bị rượt thì mình liền chạy. Cái mà quyết định chạy đó là chính là mộng trung ý thức. Trong mộng mình cũng biết. Và nếu chúng ta tu hành thanh tịnh thì ngay cái lúc mà gặp chướng ngại, chúng ta cũng liền quyết định là niệm cầu cứu Phật. Thì khi mà biết niệm như vậy, chính là lúc đó là trong mộng chúng ta cũng đã có sự phân biệt lựa chọn. Mà cái liên quan để thành tựu được như vậy nhờ cái công phu tu hành khi chúng ta trong đời thường đã ứng dụng được. Thứ hai là ý thức sẽ có mặt khi tán loạn, nó sẽ tính lung tung. Lúc đó không có chuyện gì hết nhưng mà nó bàn hết chuyện này, cho nó nói thôi được, tính qua cái này, ê không được, tính qua cái này nữa. Thì tính lung tung như vậy chính là tán loạn ý thức. Mình gặp người này nhiều không? Nếu mà chúng ta sống chung tập thể đông người đó mà mình không bình tĩnh là mình nghe mệt luôn. Tính cái này chưa rồi, cái lát con xin có ý kiến ngược lại. Rồi một lát nói không, con thấy cái này hay hơn nữa. Thì cái người mà lung tung như vậy gọi là tán loạn ý thức. Ý thức tán loạn. Cái thứ ba là định trung ý thức. Trong khi định, trong khi ngồi thiền mà chúng ta vẫn có một cái ý thức để chúng ta duyên. Đó là khi mà chúng ta thiền có giỏi chưa? Chưa. Nhưng mà cái chỗ này Hòa Thượng đã giúp cho chúng ta ra khỏi này nha. Chính là khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta thấy pháp trần phân biệt, thì chúng ta liền không theo. Chúng ta biết đó là huyễn vọng. Đó, ngồi thiền chúng ta thấy những cái thức phân biệt khởi lên và chúng ta không theo nó, thì chúng ta cái biết, cái pháp trần biết cái phân biệt đó mà không theo thì cái biết này chính là chơn tâm. Đó, chơn tâm. Và cuối cùng cái điều này chúng ta vẫn gặp mà không biết đặt tên và cũng không biết giá trị của nó, chính là cuồng loạn ý thức. Trong khi điên cuồng nó vẫn có thức phân biệt. Chúng tôi ở đây trung bình chừng một tháng, hai tháng sẽ nhận được một cái phong bì rất là dày. Trên là gửi Tổng thống Obama, kế là gửi cho Liên Hiệp Quốc, kế đến là gửi cho Đạt Lai Lạt Ma, kế đến gửi cho Hòa Thượng Trúc Lâm, sau đó gửi cho tôi luôn, để mời họp một cái phiên họp bàn về chuyện an dân của thế giới, tức là lo cho nước đầu tư, phát triển, vân vân. Mà khi mà trình bày như vậy, một bản tiếng Việt, một bản tiếng Anh đàng hoàng, thì thưa quý vị, đó chính là ý thức phân biệt khi điên cuồng, khi điên loạn. Đó, quý vị thấy không? Cho nên cái ý thức của mình nó hoạt động nhiều mặt lắm. À, và riêng cái phần mà ngũ câu ý thức này, tức là cái ý thức chúng ta sẽ kết hợp với năm thức mắt, tai, mũi, lưỡi, vừa thấy, không phải là vừa thấy mà nó đã có trí tuệ đâu. Thấy nó chỉ là thấy thôi, chứ chưa có phân biệt. Mà cái phân biệt kế tiếp là ý thức thứ sáu cộng vào. Cho nên khi mà ý thức hợp tác với năm căn thì gồm có ý thức hợp tác với mắt, ý thức hợp tác với tai, ý thức hợp tác với mũi, lưỡi, thân, đều có sự cộng tác như vậy, gọi là ngũ câu ý thức. À, do đây có thể chứng minh năm thức trước không thể riêng khởi, mà quyết phải có ý thức đồng thời chung khởi, vì năm thức trước chỉ có tự tánh phân biệt nên không thể phân biệt được các giả danh. Duy ý thức mới có kế đạt phân biệt, nghĩa là tính toán so đo. Phàm tất cả vật hòa hợp đều do ý thức so đo phân biệt, bịa đặt ra các giả danh. Như khi nghe tiếng thì cái ý thức này chỉ phân biệt được, cái nhĩ thức chỉ phân biệt là có tiếng, còn so đo phân biệt đó là tiếng hay, tiếng dở, tiếng này của ai, thì cái phần sau này do ai đã làm việc, chính là thức thứ sáu. Năm căn đầu chỉ nghe tiếng, hết, thấy hình tướng, hết, và xúc chạm nóng lạnh, hết. Nhưng mà nghe nóng, cái bắt đầu cởi áo ra, thì cái phần này là của ai? Thức thứ sáu. Mà thức thứ sáu làm việc, nương ở đâu? Nương cái bản ngã của mình. À, cũng như thấy trời lạnh, thấy trời lạnh, thì thường là mình lấy áo lạnh mình khoác vô. Và có một cô Phật tử rất là thật thà, khi về học cái lớp Anh Văn Phật Pháp của chúng tôi, cô mới nói rằng con buồn lắm, con lập gia đình con kén lắm, cho nên con lập gia đình trễ, mà cái người mà con chọn đó, ảnh biết điều lắm, con thì không biết làm sao, con dễ lạnh lắm, thế là mỗi lần đi đâu là anh cầm áo lạnh cho con. Nhưng mà sau khi đám cưới rồi thì con biết thời gian đó không còn nữa, cho nên khi mà bắt đầu đi đâu con tự lấy áo lạnh, thì sư coi đời con có buồn không? Ngày xưa chưa đám cưới, lấy áo lạnh cho con, khoác lên vai con. Bây giờ con đã biết thân, sau đám cưới, con tự lấy áo lạnh, mà anh cũng còn chọc con. Anh chọc con, trời này mà lạnh. Người gì mà trời này mà lạnh, cho nên con buồn lắm. Chuyện thứ hai, chuyện đi làm về trời lạnh, thì con bước vô nhà, con rất là mong sẽ có một cái mái ấm của gia đình, ấm cúng để con từ ngoài trời lạnh bước vào, ấm ơi là ấm, ấm của mái nhà mà ấm của cái hạnh phúc tình người, lạnh tanh hồi xưa ơi. Rồi bắt đầu con dặn máy hết lên, thì ngược lại anh mở cửa sổ hết lên, anh nói trời vậy mà mở hết kiểu đó sống sao cho nổi. Thì bây giờ xin góp ý kiến con phải làm sao? Thì cô chú Phước tôi lanh lợi lắm, nói mỗi người ở một phòng. mình vô phòng mình mở hết tự do, cho ở ngoài muốn làm gì làm. Tôi nói tôi không dám xen vô đời tư của người ta, còn coi cái đó là chuyện của cô chú Phước, cô Suối muốn làm gì làm. Thì đó, thì chúng tôi muốn kể cho quý vị nghe cái thức phân biệt nó là như vậy ha. Thấy lạnh nóng nhưng mà mỗi người sẽ giải quyết khác nhau. Rồi thấy lạnh nóng thì mỗi người cũng từ cái bản ngã. Ngày xưa tại sao mà lấy áo khoác cho người ta? Tại vì trong tận cùng thức thứ bảy, đó là cái đối tượng của mình. À, và nịnh, giờ cô Hiền Tí cũng thông minh nói nịnh. Cho nên liền lấy, trong cái thức phân biệt là phải lấy áo khoác vô thì mới hy vọng có đám cưới. Chứ nếu giờ đó mà cũng không thèm khoác vô mà cái bằng còn chọc ghẹo thì không chắc không hy vọng có đám cưới quá, không biết trúng không dung ha. À, thì thưa quý vị, đó là chúng ta nhìn để thấy cái hình tướng của thức thứ sáu đã hoạt động chi phối trong đời chúng ta như thế nào. Thì chúng tôi nói cho vui, thứ nhất là cũng thấy những cái qua lại trong cuộc đời này mà chúng ta rất là vô minh, không có thấy được. Vậy thức thứ sáu khi mà còn ở địa vị phàm phu thì nó sẽ tương ưng, sẽ câu hội với ba loài cảnh. Tánh cảnh là cái cảnh hiện tiền, mà điều thứ hai là nó liên quan tới độc ảnh cảnh. Độc ảnh cảnh này đố quý vị biết trong cuộc đời mình lúc nào mà độc ảnh nhiều nhất nè? Không có. Mà mình bám theo một cái hình ảnh rồi có tự nó mình làm việc với nó à. Đố quý vị là gì? À, tưởng tượng, tôi tự nhiên tôi nhớ nha, không biết phải cái lúc mà tương tư không ta? Đại khái tương tư là nhớ về một đối tượng. Hay là cái tương tư này có thể là về tình cảm, nhưng mà mình có thể vì một cái công việc gì đó mà lòng mình cứ dốc lòng vào cái chuyện đó, nghĩ tới nghĩ lui, mà chuyện đó đâu có xảy ra đâu. Quý vị hiểu trạng thái đó không? Tôi dùng cái chữ đó, vừa tương tư để nghĩ về tình cảm, nhưng mà cũng nghĩ về một cái tham vọng của mình, và mình cứ để cho nó lôi cuốn, mình tính toán, mình lật qua, lật lại. Thí dụ như sắp mà có ngày đám giỗ rồi, bắt đầu mình ngồi mình tính, đám giỗ mấy món, mới đầu mình biên 8 món, cái bắt đầu điền cái tính rồi, cái nói thôi 8 món chi, nhiều quá, thôi còn 5 món. Cái nói trời 5 món, trời người ta nói mình hà tiện, thôi lên 10 món. Mình cứ tới lui mà có mình à, thì đó chính là độc ảnh, chứ có cái gì để phân biệt đâu. Mà mình tự theo dệt ra rồi mình bác qua bác lại. Quý vị thông cảm không? Đó, thưa mấy huynh đệ, trạng thái của tâm chúng ta là như vậy đó. Và đã rất lâu chúng ta đã bị nó chi phối.